Thiên Chín, bí cảnh vũ trụ chương 1, Thái Sơ ngồi ở cạnh lan can, liếc mắt có thể thấy những dòng sông suối, núi đồi xa xa. Sau đó công ty vũ trụ giả định khi thấy tài sản của công ty Bình Hải ta tăng giá trị rất nhanh, hơn nữa quy mô cũng đủ lớn, nên lập tức thu mua. Lúc đó họ chuẩn bị dùng 6 lần giá. Từ Hân ngồi đối diện, nói lại cho La Phong nghe nàng làm sao trở thành hạch tâm thành viên của công ty vũ trụ giả định. Tài sản công ty chúng ta thoáng cái tăng lên 10 lần, lần đó nguy hiểm phi thường. May mà đệ đệ La Hoa giữ theo nhân mạch của hắn hỗ trợ quay vòng, rút cục trước khi em ly khai hỗn độn thành, tổng tài sản thuần đã đạt tới, La Phong ngồi đó, nhìn thi tử nói chuyện trước mặt, trong lòng tâm tình rất phức tạp, cảm thấy vô cùng xúc động. Thật sự mình thi tử, mình lại cố gắng, tập trung vào sự nghiệp lớn như vậy, mục đích cũng để có thể được ở gần mình. Thiên tài, đều làm cho những người khác luôn luôn có một áp lực. Thanh âm bà ba tháp truyền nhập vào đầu La Phong, thiên tài khi ở gần người khác, người đó khi thấy khoảng cách giữa mình và thiên tài càng ngày càng xa, bất luận cố gắng như thế nào vẫn chênh lệch càng lúc càng lớn. Do đó, bằng hữu của những thiên tài phần lớn phải là thiên tài. La Phong chấn động, đúng rồi, khi mình còn trẻ, những bằng hữu ở trường trung học bây giờ còn liên lạc được với mấy người, cho dù là bạn thân như anh em ruột từ thời mặc quần yếm tới lớn nhà Ngụy Văn, cũng phải rất nhiều năm mới thỉnh thoảng gặp mặt một lần trong vũ trụ giả định. Đến cả thân nhân, mình cũng phải lâu lâu mới gặp một lần, ngược lại cơ hội gặp đám nhung quân, ô tạp lại nhiều hơn. Thấy trượng phu mình, lãng bạc trong vũ trụ, địa vị càng ngày càng cao, thê tử, người đương nhiên cao hứng tự hào, nhưng người cũng sẽ xa cách nàng càng, ngày càng xa, thậm chí 10 năm mới gặp một lần. Việc này quả là làm thê tử, người rất đau lòng, do đó, thê tử người muốn gần người, có thể được ở cạnh người, không bị người bỏ xa xa. Bà tháp cảm khái, trong đầu La Phong vang vọng thanh âm của bà tháp, nhìn thê tử Từ Hân trước mặt, lúc này vẫn còn đang nói, như vậy đó, bây giờ ta đã thành thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, lợi hại chưa, Từ Hân nhíu mũi, đắc ý khẽ ngậm đầu, rồi nhìn La Phong vẻ hơi xấu hổ việc bán có thể y, em chưa hỏi ý kiến anh không giận chứ, lúc trước anh đã đem toàn quyền quản lý công ty cho em mà, còn nói, anh phải ở hỗn độn thành tìm hiểu tịnh tu, căn bản không thời gian im lặng. La Phong vươn tay cầm bàn tay của Từ Hân. Từ Hân, La Phong nhìn thê tử trước mắt. Hà Từ Hân giật mình. Xin lỗi em, La Phong nhẹ giọng, bao hàm vẻ áy náy tận đáy lòng. Từ Hân rơm rớm nước mắt, tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định. Đây là một khoảng đại lục không gian vô cùng mênh mông. So với nó, hành tinh cũng như một hạt vừng nhỏ bé. Khu nguyên thủy gồm Bá Lan, Lũng Vân, tiến về nguyên thủy bí cảnh. Các ngươi đi theo tôn giả cùng xuất phát. Do đó tạm thời ở lại nơi này đợi tôn giả, thành viên khu Thái Sơ. Các ngươi qua bên kia, đáp chiếc phi thuyền vũ trụ như đá thiên thạch xám ấy. Thành viên khu thiên địa, các ngươi đáp chiếc thứ hai, chiếc phi thuyền màu đỏ tía, chiếc phi thuyền màu đỏ tía. Thành viên khu ma thế, các ngươi đáp phi thuyền lớn nhất, cũng là chiếc phi thuyền màu đen. Nữ tử áo bạc đứng trước sảnh hội nghị thanh âm vang dội, đồng thời chỉ vào ba chiếc phi thuyền đã đáp xuống ngoài vách thủy tinh trong suốt bây giờ. Các ngươi có thể xuất phát. Ầm ầm, 816 thanh niên đều đứng lên. Tứ đại bí cảnh lại không cùng một chỗ, sau này huynh đệ chúng ta muốn gặp mặt chỉ có thể gặp ở vũ trụ giả định thôi. Chúng ta đi trước nhé. Tái kiến. Các bằng hữu cáo biệt nhau, Bá Lan và Lũng Vân ở lại sảnh hội nghị, đám người khác đều theo nhau đi ra ngoài. Đến khi ra tới bên ngoài, tự động chia làm ba đội đi về phía các phi thuyền vũ trụ khác nhau. Nhung quân điện hạ, La Phong điện hạ, Thiên Thủy điện hạ. Ở cửa khoang chiếc phi thuyền vũ trụ trông như thiên thạch, một nam tử dung mạo tuấn mỹ, tóc dài màu máu, nho nhã lễ độ mỉm cười nhanh đón tám thành viên khu Thái Sơ khi vừa lên tới cửa khoang. La Phong quay đầu nhìn về phía sảnh hội nghị, đáng tiếc từ sảnh hội nghị có thể thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không cách nào thấu vào bên trong, nhưng La Phong có thể cảm giác được trong sảnh hội nghị đang có người nhìn mình. Bá Lan, ngươi chỉ là đối thủ của giai đoạn hiện tại, La Phong thầm nghĩ, rồi lập tức tiến thẳng vào khoang. Khoảnh khắc, ba chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F gầm lên ầm ầm rồi liên tiếp cất cánh. Bên trong sảnh hội nghị, hai người Bá Lan và Lũng Vân chờ đợi cử kiếm tôn giả cùng xuất phát cũng xuyên qua kính thủy tinh nhìn ra ba chiếc phi thuyền vũ trụ bên ngoài vừa cất cánh. La Phong, Nhung Quân, Lũng Vân lặng lẽ nhìn theo, luồng khát vọng thắng lợi đang nóng hừng hực. Ta sẽ vượt qua các ngươi, nhất định sẽ như vậy. Ba chiếc phi thuyền vũ trụ đều gia tốc rất nhanh, đạt tới tốc độ ánh sáng rồi tiến hành xuyên toa vũ trụ. Phi Thái Sơ bí cảnh, thiên địa bí cảnh, thiên địa bí cảnh, mà thế bí cảnh ở những nơi khác nhau, do đó ba chiếc phi thuyền vũ trụ sớm đã chia ra, đi về phía những nơi khác nhau. Ám vũ trụ, một viên thiên thạch đang cấp tốc phi hành, không ngừng gia tốc, hai bên tốc độ ánh sáng. Phao, 32 lần tốc độ ánh sáng. Yến hội sảnh trong thiên thạch này, hoàn thành các ngươi gia nhập vào thái sơ bí cảnh, trên bàn ăn hình thôn dài, có 9 bất hủ, 8 thanh niên cấp vũ trụ cùng ngồi. Người vừa nói chính là một cự hán lực lưỡng ngồi ở ghế chủ vị, mặt phủ kín lân giáp, đầu có 18 sừng nhọn, cả người mờ ảo phát ra lùng khí tức hung hăng tà. Vẫn Thạch Vương, lần này bảo vệ các ngươi tiến về thái sơ bí cảnh. Cảm ơn Vẫn Thạch Vương, 8 người La Phong, Ngưng Quân đều khẽ khom người. Ha ha, Vẫn Thạch Vương cười ha ha, mặt phủ đầy lân giáp hơi nhăm lại, làm cho người ta phải run sợ. Ta trước hết giới thiệu về các ngươi một chút, tứ đại bí cảnh ở những nơi khác nhau, thậm chí còn không cùng một quốc gia vũ trụ. Hả? 8 người La Phong, Ngưng Quân hơi giật mình. Lãnh thổ quốc gia vũ trụ vô cùng rộng lớn bao la. Nguyên Thủy bí cảnh cách tổng bộ gần thôi, nằm cùng một quốc gia vũ trụ với tổng bộ. Tiếp theo là Thái Sơ bí cảnh, rồi tiếp theo là Thiên Địa bí cảnh, còn Mạt Thế bí cảnh cách tổng bộ xa nhất. Thanh âm Vẫn Thạch Vương có cảm giác như có tiếng kim loại leng canh. Các người đi tới Thái Sơ bí cảnh, cách tổng bộ ước chừng 1, 2 ước 5 ánh sáng. 1, 2 ước 5 ánh sáng. Bọn người La Phong, Ngưng Quân, Thiên Thủy lộ ra vẻ giật mình. Đây là cách kim người như thế nào, phải di chuyển 1, 2 ức, 5 ánh sáng lận. Bây giờ phi thuyền đã gia tốc tới 50 lần tốc độ ánh sáng. Trong ám vũ trụ đại khái phải phi hành gần 3 tháng mới có thể đến thái sơ bí cảnh. Vẫn Thạch Vương cười khẽ nói, trước hết ta giới thiệu cho các ngươi một chút về thái sơ bí cảnh, để các ngươi hiểu rõ thêm một chút. 8 người La Phong cẩn thận lắng nghe. Thái sơ bí cảnh kỳ thật chính là một loại bí cảnh vũ trụ, chỉ là được đặt tên là thái sơ mà thôi. Vẫn Thạch Vương cảm khái nói, nguyên vũ trụ của chúng ta là vũ trụ cổ xưa nhất, khổng lồ nhất, khó tin nhất. Nó thay nhén ra đủ loại hình thái sinh mạng, ước vạn chủng tộc, vô số cường giả. Trong quá trình diễn biến của nguyên vũ trụ, tuyệt đại đa số khu vực đều diễn biến thành hành tinh vân vân. Tinh hệ là thứ thông thường nhất trong vũ trụ. Nhưng vì có chút vài nguyên nhân đặc thù không ai biết, nguyên vũ trụ khi diễn biến đã biến ra một vài khu vực đặc thù khác. Thường Vẫn Thạch Vương cảm khái nói, những khu vực đặc thù này hoàn toàn là khiêu chiến óc tưởng tượng của các ngươi. Sinh mạng trong khu vực đặc thù này có đủ loại sinh vật kỳ dị, bảo vật cũng khiêu chiến óc tưởng tượng của ngươi. 8 người La Phong mắt tỏa sáng. Khu vực đặc thù này được gọi là bí cảnh vũ trụ. Mỗi một bí cảnh vũ trụ đều khác nhau, Vẫn Thạch Vương cảm khái nói. Bí cảnh vũ trụ khác nhau cũng thay nghén ra rất nhiều bảo vật không ai giải thích được, thậm chí còn thay nghén ra một vài tai nạn đáng sợ. Bí cảnh vũ trụ có mức nguy hiểm khác nhau, kẻ an toàn nhất, dù giới chủ đi vào cũng chẳng chết mấy người, ngược lại chỉ vì tranh đoạt bảo vật với nhau, tự giết lẫn nhau mà chết đi không ít người. Bí cảnh vũ trụ nguy hiểm nhất, nghe nói đến cả vũ trụ quốc chủ mà đi vào đó cũng không có hy vọng gì sống sót. Vẫn Thạch Vương nhìn về phía đám La Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, cười nói, sao, rất giật mình à? 8 người La Phong hoàn toàn chấn động. Trời đất! Vũ trụ quốc chủ là một loại tồn tại mạnh mẽ, có thể mở ra một quốc gia vũ trụ, trấn thủ ước vạn năm. Thế mà tiến vào bí cảnh vũ trụ nguy hiểm nhất, cũng rất ít có hy vọng sống sót. Một bí cảnh vũ trụ mới phát hiện, không ai có thể tưởng tượng được bên trong rốt cuộc có cái gì. Vẫn Thạch Vương cảm khái, có lẽ vào đó sẽ gặp những tai nạn ghê gớm, nhưng có lẽ lại gặp được đại kỳ ngộ trước nay chưa ai gặp. Bí cảnh vũ trụ có to có bé, bí cảnh vũ trụ lớn có thể sánh ngang với một quốc gia vũ trụ. Vẫn Thạch Vương trịnh trọng nói, bí cảnh vũ trụ nhỏ cũng có thể sánh ngang với một tinh hệ. Yên lặng, bọn người La Phong hoàn toàn nín thở. Bí cảnh vũ trụ to tới đâu, sánh ngang một quốc gia vũ trụ. Còn công ty vũ trụ giả định chúng ta khống chế, Nguyên Thủy bí cảnh, Thái Sơ bí cảnh, Thiên Địa bí cảnh, Mạt Thế bí cảnh, đều thuộc loại đã khai phá, đã được cải tạo, không phải là bí cảnh nguy hiểm nữa. Vẫn Thạch Vương cười nói, vì bí cảnh vũ trụ đều ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ vô cùng đậm đặc, do đó vô cùng thích hợp cho tu luyện. Bản nguyên năng lượng của vũ trụ, La Phong sực nghĩ ra, bản nguyên năng lượng của vũ trụ ngưng tụ thành tinh thể chính là vũ trụ tinh. Giới chủ sở dĩ có thể sáng tạo một phương thế giới chính là nhờ vào có thể ngưng tụ vô số năng lượng vũ trụ. Thái sơ bí cảnh mà các ngươi đi có phạm vi có thể so với một tinh vực, Vẫn Thạch Vương nói. Sống tu luyện ở thái sơ bí cảnh, thứ hữu dụng nhất chính là điểm tích lũy hữu hiệu hơn tiền bạc nhiều. Trong công ty, điểm tích lũy hữu hiệu hơn tiền bạc nhiều. Lời Vẫn Thạch Vương vừa nói đích xác làm đám thanh niên trẻ tuổi La Phong tràn ngập khát vọng về bí cảnh vũ trụ trong truyền thuyết. Nhưng rất hiển nhiên, những bí cảnh vũ trụ chưa khai phá, cái an toàn nhất cũng phải là giới chủ mới có thể đi vào, trừ phi đó là thái sơ bí cảnh, loại đã được khai phá, rồi khai thác cải tạo. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã qua 26 ngày, sắp tới thái sơ bí cảnh rồi, ta ở hỗn độn thành 30 năm, liên tục xông lên thông thiên kiều. Điểm tích lũy cũng được thưởng theo hệ số 10, tổng điểm tích lũy của ta đã đạt tới 3.036 không rồi. Lạc Phong ngồi trong phòng nghỉ của mình, trong lòng tính toán. May mà bên trong hỗn độn thành cũng kiếm được nhiều điểm tích lũy một chút. Nếu không sau này muốn kiếm được điểm tích lũy cũng rất khó khăn. Nếu không có được thưởng thập bội, việc xông được qua 5 tầng, tiền thưởng cũng chỉ là 3.100 điểm tích lũy. Bởi vì nhân gấp 10 nên mới đạt tới 3.100 không điểm tích lũy. Bây giờ, đã ly khai hỗn độn thành, dù xông lên thông thiên kiều lần nữa, không còn thưởng thập bội nữa rồi. Ra cả đi, thanh âm vẫn thành vương vang vọng cả phi thuyền trùng tới thái sơ bí cảnh rồi. Lập tức tiến hành xuyên toa vũ trụ. Xoát. La Phong đứng lên, trong mắt có chút hưng phấn. Tới thái sơ bí cảnh rồi.